để đọc câu hỏi là: Kính bạch thầy, con có điều này mong được thầy dạy bảo. Là người trẻ, con được khuyên hãy bay cao, bay xa, hãy đi ra để thấy thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Vì có người nói, nước Nhật giàu vậy mà còn đi tới châu Phi để làm việc, mà sao tuổi trẻ các em cứ quẩn quanh mãi trong ao làng. Thế nhưng con cũng được học là cha mẹ đã già rồi, hãy dành thời gian cho cha mẹ càng nhiều càng tốt. Vì thế con đi làm xa mà trong lòng cứ suy nghĩ mâu thuẫn giữa khát vọng bản thân và đạo hiếu làm con. Mong thầy cho con lời khuyên, con cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi là một trăn trở về sự nghiệp và dự phóng tương lai. Một bên á là gánh hiếu thảo, một bên á là gánh sự nghiệp, và hai gánh này nó đang được đặt ở trên bàn cân. Làm thế nào đó để khi mà đạt được sự nghiệp đúng theo cái quyền dục của mình, tức là ra biển khơi, thì không bị đó là có lỗi với lại cái gánh hiếu thảo được xem là ao nhà. Để ra được biển khơi đó thì các bạn trẻ Việt Nam cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất là sự toàn cầu hóa nó buộc chúng ta phải làm việc với tính cách tập đoàn, chứ không phải là nhỏ lẻ. Mà Việt Nam do chiến tranh phân hóa có thói quen đó là tự chia để trị. Trước đây là giặc ngoại xâm chia chúng ta để trị, bây giờ chúng ta là tự chia để tự trị. Và kết quả là chúng ta phải thua xa là các doanh nghiệp ngoại quốc ở trên sân nhà của mình. Thì đừng mơ màng chi mau chi cái việc ra biển khơi, tức là đi ra nước ngoài. Đó là cái sai lầm lớn của tuổi trẻ, cái kia là phải đi ra nước ngoài mới lập nghiệp được. Ngoài ông Hoàng Kiều và chồng của em Cẩm Ly, tên gì quên rồi, chị gì đó, Hà Phương, là 2 tỷ phú Việt Nam thành công ở Hoa Kỳ. Còn lại các tỷ phú và triệu phú Việt Nam thành công trên ao nhà Việt Nam. Nên nhớ điều đó. 100 đại gia giàu nhất của Việt Nam lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa này. Cho nên á, đừng có hiểu là biển khơi đó là theo cái địa dư được chỉ ở nước ngoài. Cái đó là cái mặc cảm tự ti dân tộc, nó làm cho chúng ta cứ nghĩ rằng là nước Việt Nam là ao nhỏ, rạch nhỏ, kênh nhỏ, sông nhỏ, biển nhỏ, còn nước ngoài đó mới là to. Phải xóa đi cái mặc cảm dân tộc đó đó thì chúng ta mới có thể đầu tư thành công, trở thành một doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn đẳng cấp quốc tế như là tập đoàn Wincom, mà đứng đầu đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với số tiền cho chứng khoán hiện có của ông đó là trên 1.75 tỷ Mỹ Kim, vượt xa tỷ phú Hoàng Kiều và chồng của Hà Phương, những người sống ở nước ngoài mấy chục năm. Như vậy cái ao nước Việt Nam được gọi là nhỏ đó đó, có thật sự là nuôi cho các tỷ phú và triệu phú Việt Nam hay là nước Mỹ và những nước khác? Như vậy sự thành công trong lập nghiệp đó nó không lệ thuộc vào cái địa dư lắm đâu, lệ thuộc vào phương pháp lập nghiệp. Điều hai, phương pháp và kiến thức lập nghiệp. Để có được phương pháp, chúng ta phải có kiến thức đúng. Kiến thức đúng được gồm có 2 con dượng: kiến thức học đường và kiến thức thực tiễn. Có rất nhiều lĩnh vực ngành nghề kiến thức học được không xài được cái gì hết á, Ví dụ như là vấn đề thị trường vàng. Nếu các bạn theo học kinh tế học, tài chính học, thậm chí là tiến sĩ, họ tiến sĩ, giáo sư kinh tế hàng đầu của thế giới, thậm chí là giáo sư đoạt giải Nobel về kinh tế, cũng chưa chắc có được các kiến thức về thị trường vàng như là những người trực tiếp tham gia vào lĩnh vực vàng này. Phần lớn đó, những người bán vàng có lớp 12 trở xuống thôi. Và thị trường vàng đó nó rất là phức tạp, biến động liên tục. Tham á mà không lái đó là dễ chết. Nhưng mà họ đâu có kiến thức kinh tế gì đâu. Khi đầu tư đó vào lĩnh vực này, có nhiều người cái kinh nghiệm cá nhân, tức là cái kiến thức đó, thực tiễn đó, đã làm cho họ trở thành là những đại gia giàu có về lĩnh vực kim hoàng này. Chợ Ấn Đông là một trong những cái thị trường vàng nổi tiếng của Việt Nam. So với thị trường vàng của Trung Quốc, Ấn Độ đó, thì Việt Nam vẫn còn thua xa. Nhất là kỹ nghệ vàng, mỹ thuật vàng. Thì dù sao đây nữa, những người Việt Nam làm lĩnh vực này đang đóng góp rất lớn vào cái nền kinh tế của Việt Nam thông qua giao dịch vàng. Do đó đó, chúng ta hoặc là học kinh nghiệm trực tiếp từ thời đi trước đi về lĩnh vực này, hoặc là lĩnh vực chuyên môn mà mình đang theo đuổi, hoặc là chúng ta học kiến thức trường lớp. Thầy xin nêu một cái ví dụ như là Mark Zuckerberg, năm nay là 32 tuổi, bỏ học đại học Harvard và hiện nay là tỷ phú trẻ nhất và có tiềm năng đó là giỏi nhất trên thế giới, đang phá dần kỷ lục của Bill Gates. Hiện nay đó, Mark đã sở hữu được 57,6 tỷ Mỹ kim chỉ sau có mấy năm lập nghiệp từ cái trang mạng Facebook thôi. Mà lúc đầu đó, cái nguyện vọng của anh ta là gì? Rất đơn giản, là chia sẻ thông tin bí mật lẫn nhau thôi giữa một số nhóm bạn rất nhỏ ở trong trường học Harvard. Thực tế Harvard thì đã đến nó 3 lần, sinh viên hàng năm của trường đại học này là không quá 6,000, thua rất xa các trường đại học khác về số lượng, nhưng mà họ đầu tư vào chất lượng. Đại học Delhi mà thầy theo học từ năm 94 đó, 300,000 sinh viên một năm vào thời điểm đó, bây giờ còn nhiều hơn. Nhưng mà đại học tiêu chuẩn thế giới thì người ta không nhận nhiều sinh viên, ta đào tạo chất lượng ta. Và Mark đã bỏ đại học, cứ giống như là Bill Gates đã bỏ đại học để trở thành là tỷ phú qua việc đó là tác quyền của những phần mềm nổi tiếng được nhiều người sử dụng. Cho đến thời điểm tháng 8 2016 này đó, thì Facebook đã có khoảng được 1,5 tỷ người sử dụng này. Đó là cổ máy hái ra tiền nhiều nhất trên thế giới. Chúng mình mỗi ngày đó, Mark đó là kiếm lời tối thiểu là 3 triệu Mỹ kim. Đáng ngưỡng mộ. Đó là đi đúng hướng đó. Cho nên đó, đừng quan trọng đó là ao nhỏ ao lớn theo nghĩa ở trong nước hay nước ngoài. Ao nhỏ ao lớn theo nghĩa là đúng phương pháp, đúng hướng, có kiến thức đúng. Thì trong vòng 10 năm chúng ta đều sẽ là lập nghiệp thành công. Thì tôi cũng thường tâm sự với các thầy các sư cô trẻ chuẩn bị tốt nghiệp ra trường cử nhân để làm là giảng sư, là đi đúng hướng đó, thì trong vòng 5 năm là có chỗ đứng à, tức là bằng giảng của mình được đón nhận, quần chúng mến mộ, ta tổ chức các khóa tu học tốt, làm các Phật sự tốt, cho nên là vô ngã vị tha, chứ đừng bận tâm đến truyền bá mê tín. Con đường đó mặc dù rất ngắn rất nhanh, có quần chúng, nhưng mà rồi á chúng ta phải trả các hậu quả của nó. Trong số những học trò khoảng 5.000 học trò mà tôi có cơ hội đào tạo đó, hoặc cốt phần đào tạo đó, thì hiện nay đó nổi trội nhất đó là Đại Đức Phước Tiến, Đại Đức Thiện Xuân, Đại Đức Trí Huệ và nhiều vị khác. Cho nên đó, phải đi đúng hướng, tức là đúng phương pháp. Trí tuệ đó sẽ giúp cho chúng ta đi đúng phương pháp. Điều ba, đi du học đó, thì có hai hình thức là du học đó, liên tỉnh và du học đó, liên quốc gia. Từ một tỉnh lẻ lên đó, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, nói chung là những thành phố lớn của Việt Nam và Thái Nguyên, chúng ta được xem là đi du học rồi. Rời cái ao do cái điều kiện nó lạc hậu ở quê nhà của mình, chúng ta mở cái tầm nhìn ra ở cái con sông lớn. Nếu học giỏi, đón nhận được học bổng quốc tế, chúng ta sẽ ra được là sông to và biển lớn, để mở cái tầm nhìn về phương pháp giáo dục, nội dung giáo dục và xây sự tiến bộ của thế giới phương Tây. Đi trước Việt Nam chúng ta là 300 năm. Để thôi thúc lòng yêu nước, cái đó quan trọng. Nhưng mà rất tiếc đó, con cháu của các đại gia, con cháu của các chính trị gia mà qua là phiên họp trực tiếp ở tại Quốc hội được truyền hình trên VTV, thì tôi nhớ là có một bộ trưởng mà tôi tạm không nêu tên. Ông nói chính con của ông sau khi đi du học ở nước ngoài không muốn về Việt Nam nữa, mà nhà ông là có mấy căn nhà, cơ hội lập nghiệp ở Việt Nam rất là tốt, nhưng mà là giới trẻ thành đạt đó và không muốn về Việt Nam. Ý ông muốn phản ánh một điều đó là gì? Làm thế nào đó để chính phủ Việt Nam biến đất nước Việt Nam trở nên là nơi đáng sống, thích sống, với cái quyền tự do, quyền dân chủ và luật pháp ổn định, người ta cảm thấy an toàn khi ở trên đất nước Việt Nam hơn. Thì lúc đó đó, hiện tượng chảy máu chất xám Việt Nam ra hải ngoại nó không còn nữa. Tôi rất là quý trọng giáo sư Ngô Bảo Châu, trong lần gặp riêng và phỏng vấn anh ấy ở trên tạp chí Đạo Phật Ngày Nay. Anh ấy đó là người đó, 3 tháng hè đó, thay vì đó dạy ở Mỹ hoặc là đi là thuyết trình ở các đại học nổi tiếng thế giới thôi, mỗi một lần như thế anh ấy có thể kiếm được là vài chục ngàn Mỹ kim. Anh ấy đã dành thời gian quay trở về Việt Nam để đầu tư cho viện toán học cao cấp do ấy đề xuất và nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép thành lập. Cho đó tôi gọi đó là lòng yêu nước của một nhà trí thức. Tiền không phải là tất cả. Gần đây thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam là một Phật tử tuần thành đó, phản ánh đó, không có ai chết mà mang theo được tiền đâu, tại sao chúng ta phải quan trọng vì tiền? Thế chuyện này đó là hàng triệu nhà sư đã nói rồi, nhưng mà một tỷ phú nói là có khác. Và anh ấy tuyên bố á, từ năm 2014 đầu tư của anh ấy tại Việt Nam phải là để làm giàu nữa, mà là để xây dựng một đô vật Việt Nam ngang tầm với khu vực và thế giới, tức là biến cái ao nhà Việt Nam trở ao của thế giới, biển của thế giới. Tại sao chúng ta phải đi bỏ ao nhà của mình để đi tìm một mảnh đất hứa? Mà từ năm 1975 cho đến 89 á, chúng ta đã có gần 1 triệu người chết ở dưới biển là mọi chỗ cá. Trong số đó gần 3 triệu người còn sống sót hiện nay là lập nghiệp trên toàn cầu. Nhưng mà giai đoạn đó đó, người ta nói rằng là nếu cái cây cầu mà biết đi đó, cũng không ai thèm ở lại Việt Nam. Đó là giai đoạn lịch sử khó khăn. Cho nên á, về vấn đề du học Hiện nay đó, cái nền giáo dục Việt Nam mình nó còn những giới hạn nhất định. Chúng ta phải đi nước ngoài để mở tầm nhìn. Nhưng rồi đó, bằng lòng nước chúng ta quay trở về để đóng góp cho chất xám Việt Nam, cho con người Việt Nam và đất nước Việt Nam. Lần đầu tiên tôi đi Hoa Kỳ thuyết giảng 12 tiểu bang vào năm 2004 đó. Lúc đó là trong giới các thượng tọa trở xuống đó, từ 55 trở xuống là tôi là người trẻ nhất đi ra nước ngoài thuyết giảng. Chứ có nhiều Phật tử đó có 20 mẫu, 30 mẫu, có nhà cửa rộng. Họ yêu cầu là chỉ cần thầy ở lại lấy quốc tịch của Mỹ thôi, tôi cúng dường toàn bộ đất, tôi cúng dường tiền để xây chùa. Chứ tôi chỉ biết ơn thôi, và không có tiếp nhận. Đang khi từ năm 85 cho đến 87 đó, tôi đã có gần 30 lần đi vượt biên mà không thành công. Và bây giờ đó thì Việt Nam được mở cửa. Mỗi lần đi xin visa thì hơi mất thời gian chút, nhưng mà đi được khắp nơi trên thế giới có khó khăn gì đâu. Thế giới bằng toàn cầu hóa và hiện đại hóa đã trở thành một cái ao làng đó. Ao làng là biển cả là ao làng. Nó thuộc về cái tầm nhìn nhỏ và lớn của chúng ta, ở cái đầu nhận thức đó, cái não tràng đó. Như trong câu trả lời đầu đó, thầy có nói đến chủ trương của Minh Trị Thiên Hoàng Nhật Bản đó, là gỡ các phái đoàn giỏi nhất đi học Mỹ, Đức, Pháp và Anh. 10 năm sau họ quay trở về để góp phần là phát triển cường thịnh đất nước Nhật Bản với cái chủ trương quốc cường dân thịnh, và họ đã làm được. Đang khi đó, phần lớn người Việt Nam mình khi ra nước ngoài rồi không muốn quay trở về, một phần là do chính sách của nhà nước, chúng ta không thể phủ định vấn đề này. Một phần đó là các đương sự không đủ kiên nhẫn để góp phần đó, thay đổi đất nước trong một cái giai đoạn lịch sử gặp rất nhiều các thách đố. Cho nên đó là khi du học xong rồi đó, nếu chúng ta có kiến thức thì tại mảnh đất Việt Nam này nè, chúng ta dễ có cơ hội làm giàu lắm. So Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, v.v. nước chúng ta là nghèo. Cái vấn đề đó, người ta phải bỏ nước của họ sang nước Việt Nam để đầu tư. Thì tại sao mình ở Việt Nam không đầu tư trên đất nước Việt Nam bằng công nghệ hiện đại, bằng phương pháp hiện đại, bằng tầm nhìn hiện đại, bằng kiến thức sâu sắc của Phật giáo, để chúng ta trở thành những triệu phú và tỷ phú trên mảnh đất nước Việt Nam? Để khi mà nói đến người Việt Nam, người ta không còn khinh thường Việt Nam nữa. Chứ bỏ lần đi rồi đi luôn, không quay trở về. Hoàng hạt nhất khứ bất phục phản, là giống như chim hoàng hạt mỗi lần cắt cánh bay rồi không quay trở về. Cái đó không phải là yêu nước. Bỏ đi luôn thì rất là dễ, nhưng mà lòng yêu nước và cái tinh thần trách nhiệm của chúng ta đó, đối với giang sơn này đó, nó làm cho chúng ta đó phải gác qua cái cơ hội của riêng mình qua một bên, là nghĩ đến một cái tầm nhìn đó lớn hơn. Cái tầm nhìn lớn nó quan trọng hơn là địa dư lớn. Thì có tầm nhìn lớn, từ một cái ao làng chúng ta biết thành cái sông Cửu Long, từ sông Cửu Long chúng ta biết thành biển, từ biển đó chúng ta biết thành toàn cầu. Đó là nhân bản lớn dần ra, cho nên nó quan trọng ha. Và thầy rất mong các bạn trẻ, nhất là những người đó thấm nhuần được tư tưởng Phật giáo, phải có được cái ý thức này, bất chấp những tấm gương cao quý như là Ngô Bảo Châu. Và 3 năm qua, cứ đến mùa hè nào vào tháng 7, Ngô Bảo Châu cũng đưa tối thiểu là 5 nhà đoạt giải Nobel hòa bình, xin lỗi, 5 nhà Nobel thế giới về Việt Nam để tham dự hội thảo quốc tế tại Việt Nam, để quốc tế quan nước Việt Nam. Tại sao chúng ta phải bỏ đất nước mình mà ra đi? Đang khi đất nước mình đó là đáng quý lắm, đáng yêu lắm. Cho nên đó, mình vẫn còn phải đặt câu hỏi là đừng yêu cầu đất nước này phải phục vụ cho mình, và hãy đặt lại câu hỏi rằng là tôi đã làm gì cho quê hương này bằng cách cụ thể. Thì bằng cái tầm nhận thức đó đó, thì tin rằng là các bạn trẻ khi rời làm quê của mình lập nghiệp ở thành phố, khi rời Việt Nam để lập nghiệp ở nước ngoài, thì nhớ quay trở về như những nhà yêu nước của Nhật Bản, qua cái chủ trương minh trị, tức là cai trị bằng cái phương pháp sáng suốt của Thiên Hoàng Nhật Bản. Thì ba thập niên sau đó, cuối thế kỷ 19 là Nhật Bản đã trở thành một siêu cường quốc rồi. Đang khi chúng ta đã có 40 năm ra đi, đi lanh quanh chỗ đầy mỏi mệt. Cái một cái câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, trong cái bài Một Cõi Đi Về đó, đi chi lanh quanh chỗ đầy mỏi mệt, chúng ta cũng phải quay trở về thôi. Và cái cõi đó là đất nước Việt Nam này, rất là đáng yêu và đáng quý. Thì thôi, thời gian đã hết rồi. Chỗ tay dồi dã quá, không biết làm có được dồi dã vậy không? Hy vọng là làm được. Thôi thầy kết thúc tại đây.